Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật 31 tháng Giêng, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc về vài tác phẩm có dáng vẻ lịch sử trong Kinh Thánh Cựu Ước. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Thế quân bình giữa chiều kích giáo hội học và Kitô học trong Thánh Mẫu học theo công đồng chung Vatican II. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, Đức Tổng giám mục Sigmund Szymanski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, cổ võ các chiến dịch giáo dục và gây ý thức để giúp đưa người phong cùi ra khỏi tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội. Đức Tổng giám mục Szymanski, người Ba Lan, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp nhân ngày Thế giới về bệnh phong cùi lần thứ 57, sẽ cử hành vào Chúa Nhật hôm nay, 31 tháng Giêng. Đức Tổng giám mục viết, không nên lơ là những chiến dịch giáo dục và gây ý thức nhắm giúp những người bị phong cùi và gia đình họ ra khỏi tình trạng bị gạt ra ngoài. Cho đến nay, nhiều người cùi vẫn còn ở ngoài lề và không được tham gia mọi hình thức của đời sống xã hội, và buộc lòng phải sống thảm trạng, nhìn thấy cơ thể mình tàn lụi cho đến chết. Đức Tổng giám mục Szymanski lấy làm tiếc, vì tại các nước tiến bộ nhất về kinh tế, bệnh cùi dường như bị quên lãng, và cả những người cùi cũng không được chú ý tới. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế và chính quyền các nước phát triển củng cố các kế hoạch cần thiết để bài trừ bệnh phong cùi, làm sao để các kế hoạch này hữu hiệu và được phổ biến rộng rãi, nhất là tại những nơi vẫn còn nhiều người mắc bệnh phong cùi. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, mỗi năm có thêm hơn 250.000 người cùi, trong số này có 12% là trẻ em dưới 15 tuổi.
Washington, Đức Hồng Y Frank Rode, Tổng trưởng Bộ các dòng tu và nữ tu đặc trách cuộc thăm viếng tông tòa các dòng nữ tại Mỹ, bày tỏ đau buồn và bất mãn vì một số dòng nữ Hoa Kỳ không cộng tác vào cuộc thăm viếng này. Trong thư đề ngày 12 tháng Giêng vừa qua, gửi các nữ tu Hoa Kỳ, mẹ Mary Claire Millea, bề trên tổng quyền dòng các tông đồ thánh tâm Chúa Giêsu và là vị được bộ các dòng tu ủy nhiệm phối hợp cuộc viếng thăm của tòa thánh, hay cũng gọi là cuộc thanh tra tông tòa 341 dòng nữ tại Mỹ, đã tường thuật về cuộc viếng thăm của mẹ tại Roma, gặp gỡ Đức Hồng Y Tổng trưởng và mối quan tâm của mẹ về tiến trình chuẩn bị cuộc viếng thăm tông tòa. Đức Hồng Y hài lòng khi nghe biết về sự thành tâm và phấn khởi của nhiều dòng nữ đã trả lời các bản câu hỏi. Nhưng, mẹ Claire viết, tôi cũng chia sẻ với Đức Hồng Y về sự đau buồn và bất mãn vì không phải tất cả các dòng nữ đều trả lời trong giai đoạn đối thoại với giáo hội một cách hoàn toàn ủng hộ chủ trương và mục đích của cuộc viếng thăm tông tòa. Đức Hồng Y cũng có cùng tâm tình như vậy và khích lệ tôi hãy yêu cầu những dòng chưa trả lời đầy đủ, hãy cầu nguyện và xét lại câu trả lời của họ. Ngày 30 tháng Giêng năm ngoái, Bộ các dòng tu đã công bố quyết định mở cuộc viếng thăm tông tòa để tìm hiểu về phẩm chất cuộc sống của các dòng nữ tại Mỹ. Cuộc viếng thăm này nhắm đến 67.000 nữ tu tại nước này, ngoại trừ các nữ tu chiêm niệm. Số nữ tu tại Mỹ bị giảm sút gần 100.000 chị trong vòng 40 năm qua. Sau đó, Đức Hồng Y Rode cho biết cuộc thanh tra là một câu trả lời cho sự lo lắng về một số bất hợp lệ hoặc thiếu sót trong dòng nữ tại Hoa Kỳ, não trạng trần tục len lỏi vào các gia đình dòng tu ấy cùng với tinh thần nữ quyền. Trong thời gian qua, một số nữ tu cho biết sẽ không cộng tác và nghi kỵ cuộc viếng thăm của Tòa Thánh. Một số nữ tu ngờ rằng Tòa Thánh đang chĩa mũi dùi vào các chồng không đồng ý với một số khía cạnh trong giáo huấn Công giáo, đặc biệt là vấn đề tính dục.
Ottawa, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Canada kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân nạn buôn bán người và cho biết đây sẽ là một vấn đề nhân dịp Thế vận hội Olympic mùa đông sẽ tiến hành tại Vancouver từ ngày 12 đến 28 tháng 2 tới đây. Trong thư mục vụ công bố ngày 26 tháng Giêng vừa qua, các giám mục thuộc Ủy ban Công lý và Hòa bình Canada viết, các biến cố tranh tài thể thao thường thấy diễn ra những tổ chức nhắm thỏa mãn nhu cầu mãi dâm. Trong tư cách là các mục tử của Giáo hội Công giáo tại Canada, chúng tôi tố giác nạn buôn bán người dưới mọi hình thức, dù việc buôn bán này đưa tới sự cưỡng bách lao động hay sự khai thác tình dục, cưỡng bách hôn nhân, dâm ô hay những hoạt động khác. Chúng tôi mời gọi các tín hữu ý thức về những vụ vi phạm nhân quyền như thế và sự coi nhẹ mối quan tâm về nạn mại dâm. Các giám mục cũng kêu gọi các tín hữu ý thức về nạn buôn bán người để chia sẻ nỗi đau khổ của các nạn nhân, cũng như thay đổi những lối cư xử và não trạng góp phần tạo nên bạo lực trong những hình thức nô lệ mới như vậy. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, có khoảng 2 triệu 400 ngàn nạn nhân các vụ buôn người, kể cả 1 triệu 300 ngàn người, bị đưa vào vòng khai thác tình dục. Ngoài ra, theo Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma túy và Tội ác, 79% nạn nhân các vụ buôn người, đa số là phụ nữ và trẻ em, bị đưa vào vòng thương mại tình dục.
Washington, các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ nước này đề ra một chiến lược dài hạn và trước sau như một để giúp phục hồi, phát triển và giảm bớt nghèo đói tại Haiti. Lập trường trên đây được trình bày trong thư đề ngày 26 tháng Giêng vừa qua của Đức cha Howard Hubbard, giám mục giáo phận Albany, bang New York, chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, gửi ngoại trưởng và nhiều quan chức liên hệ của chính phủ Mỹ. Trong thư, Đức cha Hubbard viết chiến lược tái thiết Haiti sau những tàn phá của cuộc động đất ngày 12 tháng Giêng vừa qua cần phải phối hợp với những cố gắng của các cơ quan chính phủ với các nhóm có nhiều kinh nghiệm chuyên biệt về Haiti. Đức cha Hubbard cũng khẳng định rằng những yếu tố chủ yếu trong việc tái thiết Haiti gồm có sự tha nợ và mở rộng thương mại, gia hạn quy chế bảo vệ tạm thời dành cho những người Haiti sinh sống tại Mỹ, tái thiết dài hạn và trợ giúp phát triển. Đức cha cũng cảm ơn Tổng thống Obama vì đã mau lẹ đáp ứng thảm trạng động đất bằng cách gửi đồ cứu trợ và các cơ quan chính phủ đến giúp Haiti, cũng như nghe lời kêu gọi của các giám mục và nhiều người khác cấp quy chế tạm thời được bảo trợ cho người Haiti ở Mỹ. Tuy nhiên, Đức cha Hubbard nhận xét rằng vẫn còn rất nhiều điều cần phải làm.
Roma, trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 2 tới đây sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ các vị điều hợp miền về tông đồ biển khơi do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động triệu tập tại Roma. Việc tông đồ mục vụ cho dân làm nghề biển trên thế giới được phân làm 8 miền là Bắc Mỹ và Mỹ Latin, Âu Châu, Phi Châu, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, Đông Nam Á, Nam Á và Úc Châu. Khóa họp sẽ được đặt dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng giám mục Antonio Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động. Ngài sẽ nêu bật 2 biến cố, thứ nhất là kỷ niệm 90 năm thành lập Tổ chức Tông đồ Biển Khơi, và thứ hai là Tổ chức Hàng hải Quốc tế tuyên bố năm nay 2010 là năm hàng hải. Trong khóa họp, các tham dự viên sẽ xác định một bộ quy luật hành xử dành cho việc mục vụ các tàu du lịch. Sau khóa họp vừa nói, ngày 10 tháng 2, Đức Tổng giám mục Agostino Marchetto, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, sẽ chủ tọa Ủy ban Quốc tế Tông đồ Biển Khơi về Ngư nghiệp và nói đến những vấn đề đang được đặt ra cho lĩnh vực này trên bình diện thế giới.
Roma, Đức cha Sergio Pagano, giám đốc điều hành văn khố mật của Vatican cho biết, công việc chuẩn bị kỹ thuật các tài liệu hồ sơ liên quan đến triều đại Đức Pio XII sẽ được hoàn thành vào năm 2014 hoặc 2015. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Il Messaggero, người sứ giả, số ra ngày 29 tháng Giêng tại Roma, Đức cha Pagano giải thích rằng sở dĩ văn khố thời Đức Pio XII chưa được mở ra là vì lý do kỹ thuật chứ không phải chính trị. Tòa Thánh rất muốn mở các văn kiện thuộc triều đại Đức Giáo Hoàng Pio XII. Đây là điều quan trọng vì nhiều lý do, và Tòa Thánh không có gì phải lo sợ. Tòa Thánh hy vọng đón tiếp các sử gia nghiêm túc, chứ không phải những kẻ mạo danh là nhà nghiên cứu để tìm hiểu điều gọi là sự im lặng của Đức Pio XII trước cuộc diệt chủng Do Thái. Đức cha Pagano nói, điều đáng lo ngại là những kẻ nghiên cứu giả mạo ấy chỉ tìm kiếm những tin tức giật gân cho báo chí mà thôi.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp tục chương trình Đặng Thế Nhân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, Ngôn sứ tại quê hương.
Quý vị thính giả thân mến, tin mừng Chúa Nhật hôm nay tiếp tục câu chuyện Đức Giê-xu rao giảng tại hội đường tại quê hương của Ngài ở Nazareth. Sau khi công bố tin mừng và tuyên bố rằng lời ấy được ứng nghiệm ngay hôm nay, Đức Giê-xu nhận được những lời tán thành từ dân chúng vì những lời ân sủng từ miệng người nói ra. Tuy nhiên, cũng có những người khác tỏ ý không thiện cảm với người. Họ nói, ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Tin mừng Thánh Matthew nói rõ hơn cho chúng ta rằng, dân chúng tự hỏi, bởi đâu ông này được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Dân chúng biết rõ nguồn gốc trần thế của Chúa Giê-xu và họ tỏ ra ganh tị với Ngài. Họ chấp nhận lời rao giảng nhưng không đón nhận Đức Giê-xu vào tâm hồn mình. Câu nói của Đức Giê-xu, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình, nói lên thân phận người ngôn sứ của Thiên Chúa. Ơn gọi ngôn sứ xuất phát từ Thiên Chúa, và ngôn sứ là người được Thiên Chúa tuyển chọn và sai đi toan báo lời của Ngài cho muôn dân. Thiên Chúa từng mặc khải cho ngôn sứ Jeremiah rằng, trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. Ngôn sứ loan báo lời của Chúa, lời của sự thật. Lời ấy đánh động và thách đố người nghe, khiến họ có những thái độ khác nhau tùy vào cách họ đón nhận lời của Ngài. Chấp nhận và từ chối là hai khía cạnh song hành với người ngôn sứ. Cuộc đời ngôn sứ không tìm chấp nhận hay từ chối, nhưng luôn loan báo sứ điệp đã lãnh nhận từ Thiên Chúa. Đức Giê-xu đã sống trọn vẹn thân phận ngôn sứ như một người luôn tìm và thực thi thánh ý cha trên trời, mặc dù những chống đối, hiểu lầm, ganh tị, ám hại. Dù thế nào đi nữa, Đức Giê-xu trong thân phận con người đã kiện toàn và thánh hóa ơn gọi ngôn sứ bằng việc trao ban cuộc sống đến tận cùng của Ngài trên thập giá. Người dân làng Nazareth thấy khó chấp nhận Đức Giê-xu như một người bình thường mà làm được những điều phi thường. Biết rõ nguồn gốc trần thế của Đức Giê-xu lại là một cản trở để tin vào Ngài. Người dân làng Nazareth lâu nay đã quen với một cậu Giê-xu con ông thợ mộc Giuse và họ không thể đi xa hơn cái nhìn ấy. Họ nhìn rõ thân phận con người của Đức Giê-xu nhưng không thấy được chân dung con Thiên Chúa nơi Ngài. Để tin vào Chúa Giê-xu đôi khi cần vượt qua những rào cản của chính mình. Vấn đề của người dân làng Nazareth xưa có lẽ không xa lạ với chúng ta ngày nay. Chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện cho những người loan báo lời Chúa, sống trọn vẹn căn tính người ngôn sứ của Thiên Chúa, chăm lo việc rao giảng tin mừng bằng lời nói và đời sống của mình. Xin Chúa giúp chúng ta mở lòng ra với lời của Ngài để có thể tin nhận lời ấy ngang qua những con người bình thường chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống thường ngày. Chúng ta cùng hiệp lời nguyện xin. Lạy Chúa Giê-xu, dân làng Nazareth đã không tin Chúa, vì Chúa chỉ là một ông thợ thủ công. Các môn đệ đã không tin Chúa khi thấy Chúa chịu treo trên thập tự. Nhiều kẻ đã không tin Chúa là Thiên Chúa, chỉ vì Chúa sống như một con người. Cũng có lúc chúng con không tin Chúa hiện diện dưới hình bánh mong manh, nơi một linh mục yếu đuối, trong một hội thánh còn nhiều bất toàn. Lạy Chúa, dường như Chúa thích ẩn mình nơi những gì thế gian chê bỏ, để chúng con tập nhận ra Ngài bằng con mắt đức tin. Xin thêm đức tin cho chúng con để khiêm tốn thấy Ngài tỏ mình thật bình thường giữa lòng cuộc sống. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ tiếp tục trả lời một số câu hỏi liên quan tới các tác phẩm có dáng vẻ lịch sử trong Kinh Thánh Cựu Ước. Thưa cha, để diễn tả thực tại lịch sử, các tác giả Kinh Thánh Cựu Ước thường dùng nhiều hình thái khác nhau của ngôn ngữ tượng hình, từ câu chuyện ẩn dụ cho tới dụ ngôn, hay một câu chuyện lịch sử trong một thực tại lịch sử khác, hay một biểu tượng. Và có cả các trình thuật lịch sử, chỉ có dáng vẻ lịch sử mà không phải là lịch sử nữa. Chúng là các tác phẩm nào vậy, thưa cha?
Giới học giả Kinh Thánh đã duyệt xét một vài tác phẩm trong Kinh Thánh như các sách Ông Job, sách Tobia, Judicatha và Jonah, và xếp chúng vào loại này. Lần trước chúng ta đã có dịp trình bày các lý do chứng minh cho thấy sách Ông Job và sách Tobia có nhiều yếu tố không phải là các yếu tố lịch sử. Hôm nay xin trình bày các lý do chứng minh cho thấy sách Judicatha cũng không phải là tác phẩm lịch sử.
Sách Judicatha kể lại chuyện gì vậy? Cha có thể tóm tắt nội dung của sách được không ạ?
Vâng, sách kể lại chuyện bà Judicatha, một phụ nữ Do Thái đã giải thoát dân thành Betulia khỏi sự vây hãm của quan quân Assyria. Ba chương đầu miêu tả sự hùng mạnh của đạo binh Assyria phục vụ mộng bá quyền của vua Nabucodonosor. Sau khi đánh bại vua Medi là Arphaxad bên trời đông, vua Nabucodonosor quay sang chinh phạt phía trời tây bằng cách gửi đạo binh do tướng Oloferne thống lãnh tiến chiếm các vùng của Địa Trung Hải. Mọi dân nước đều sợ hãi, chỉ có người Do Thái vì tin nơi Thiên Chúa nên chuẩn bị kháng chiến. Các chương từ 4 tới 8 miêu tả áp lực của quân binh Assyria trên người Do Thái. Ý thức được tình trạng nguy ngập, tín hữu ăn chay cầu nguyện với Gia-vê Thiên Chúa. Một người Ammonit là Achior cho tướng Oloferne biết tình hình lịch sử, tôn giáo và quân sự của dân Do Thái. Betulia, thành phố tiền đồn, nằm trong thung lũng Estrelon bị bao vây, và dân chúng có nguy cơ chết đói, chết khát. Trước tình trạng tuyệt vọng này, dân chúng muốn đầu hàng, và dưới lãnh đạo hứa làm theo ý họ. Nhưng chính lúc đó bà Judicatha, một phụ nữ quá chồng đạo hạnh, đã khích lệ mọi người kháng cự và hứa sẽ giải thoát Betulia. Phần 3 các chương từ 9 tới 16 kể lại việc bà Judicatha xin gặp tướng Oloferne và dùng mỹ nhân kế để chặt đầu ông và đem thủ cấp về Betulia, khiến cho địch quân phải tháo chạy tán loạn và bị người Do Thái truy nã tàn sát. Ông Achior tin nhận Thiên Chúa của dân Israel. Bà Judicatha được tôn vinh tại Betulia và Jerusalem. Chiến thắng của bà đã đem lại an bình lâu dài cho dân Do Thái.
Đâu là các yếu tố chứng minh cho thấy sách Judicatha không phải là sách lịch sử mà chỉ có dáng vẻ lịch sử, thưa cha?
Trình thuật nhắc tới tên của các vua và các dân tộc như Nabucodonosor, người Assyria, người Medi, người Ba Tư. Cũng có niên biểu chính xác các biến cố xảy ra vào năm thứ 12, thứ 17 và thứ 18, triều đại của vua Nabucodonosor, nghĩa là trong các năm 593, 588 và 587 trước công nguyên. Có nhiều quy chiếu địa lý liên quan tới các trận đánh quân sự. Bối cảnh chính của trình thuật là quang cảnh chung quanh thành Betulia. Tuy nhiên, khi đọc kỹ các dữ kiện lịch sử, các niên hiệu và các tên địa lý, chúng ta cảm thấy bối rối. Vì Nabucodonosor được giới thiệu như là vua của người Assyria và cư ngụ tại Ninive. Lịch sử không biết đến một vua Nabucodonosor như thế, vì thực ra ông là vua Babylonia vào thế kỷ thứ 6, giữa các năm 605 và 562 trước Công Nguyên. Đế quốc Assyria đã thống trị Đông Phương như là cường quốc trong nhiều thế kỷ. Cho tới thế kỷ thứ 7 trước Công Nguyên và thủ đô Ninive bị tàn phá vào năm 612 trong các cuộc chinh phạt của vua Nabopolassar, cha của vua Nabucodonosor. Tuy nhiên, trong suốt tác phẩm, Assyria vẫn được giới thiệu như là cường quốc thống trị vùng Tây. Trong một vài chỗ, Nabucodonosor vẫn được coi như còn sống sau thời Lưu Đày, sau khi đền thánh Jerusalem được tái thiết năm 516 trước Công Nguyên.
Thế còn liên quan tới người Medi và tên của các nhân vật khác thì sao thưa cha?
Đế quốc Medi như được nói tới trong chương 1, câu 1 đến 4 của sách, xem ra đang lúc đạt tột độ quyền lực của nó, tức giữa các năm 550 đến 525 trước Công Nguyên. Nhưng tên vua Arphaxad không được lịch sử biết tới. Việc củng cố phòng vệ thủ đô Ecbatana đã được vua Deiochede hoàn thành vào năm 700 trước Công Nguyên. Nhưng biến cố xâm chiếm thành như nói tới trong chương 1, câu 13 đến 15, đưa chúng ta ngược trở về thời vua Siro, cai trị từ năm 550 tới năm 530 trước Công Nguyên. Tên vị quan chỉ huy quân đội của vua Nabucodonosor là Oloferne, và tên vị quan hầu cận của vua là Bagoa, cả hai đều là các tên Ba Tư chứ không phải là tên Assyri. Và người ta không hiểu tại sao một người Ba Tư thuộc đế quốc đến sau lại chỉ huy quân đội của đế quốc Assyri đã cáo chung. Ngoài ra các tên này xuất hiện trong các cuộc viễn chinh của vua Ba Tư, Artaxerxes III Oko, chống lại Ai Cập vào thế kỷ thứ tư. Chương 4 câu 3 giới thiệu biến cố dân Do Thái từ Babylonia hồi hương như sự kiện mới đây, nhưng thật ra đền thờ đã được tái thiết và việc phụng tự đã bắt đầu trở lại. Không thấy nhắc tới các biến cố đau thương và tình trạng xã hội khó khăn mà người Do Thái gặp phải ngay sau khi từ Babylonia trở về nước. Thế rồi tên thượng tế Joachim không thấy có trong danh sách các thượng tế Do Thái. Tên Judicta cũng chỉ gặp thấy có một lần trong Kinh Thánh Cựu Ước, sách Sáng Thế, chương 26, câu 31, và lại là tên của một người vợ gốc Hittite của ông Esau, nghĩa là một người ngoại quốc, chứ không phải gốc Do Thái. Nó đã được soạn giả chọn vì có nghĩa là Judea, và là việc nhân cách hóa dân được tuyển chọn.
Thưa cha, trên đây cha cũng nhắc tới các tên địa lý. Thế chúng có chính xác và có thật hay không ạ?
Betulia là địa danh chính của câu chuyện được giới thiệu như là một địa điểm chiến lược của vùng đồng bằng Esfalon, nhưng trong lịch sử và địa lý thật của nước Palestina nó không được biết đến, và xem ra nó là một tên tưởng tượng. Có nhiều địa danh khác nữa trong sách Judicata không được địa lý biết tới. Chương 2 tả lại cảnh đại binh do tướng Oloferne chỉ huy tiến về phía Tây. Các địa danh đoàn quân đi qua khiến cho người ta giả thiết nó là một trận tiến quân tưởng tượng. Điều này cũng có giá trị đối với tên của các thành Betomastain, Bebay, Kobay và Kola được nhắc tới trong chương 15. Khi Osia gửi sứ giả tới báo cho dân chúng các thành này biết tin tướng Oloferne đã bị chặt đầu và quân Assyri đang trốn chạy, để họ ra chặn đường và tàn sát quân địch. Nhưng đây là các tên không được biết tới trong địa lý Palestina.
Hình như là các cơ cấu tổ chức được nhắc tới cũng thuộc thời đại khác và không trung thực với hoàn cảnh lịch sử. Có đúng thế không, thưa cha?
Vâng, đúng thế. Một vài cơ chế tôn giáo giả thiết trong sách như việc cai trị cộng đoàn Do Thái được dành để cho vị thượng tế và hội đồng Bô Lão thuộc thời gian sau này. Một cách chính xác là thời Hy Lạp, tức dưới thời nhà Seleucid cai trị Syria và Palestina vào thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên. Quyền lực và các vinh dự dành cho vua Nabucodonosor và cuộc bách hại tôn giáo chống lại người Do Thái bắt chước thái độ của các vua nhà Seleucid, đặc biệt là vua Antiochus Epiphanes IV, bị anh em nhà Maccabee chống đối mạnh mẽ và chiến thắng, chứ nó không phải là thái độ của các vua Assyria. Cũng thế các thói quen Hy Lạp dùng vương miện thuộc thời đại sau này. bên cạnh đó còn có các thói quen tôn giáo Do Thái như tuân giữ việc cử hành các lễ nghi áp ngày Sa-bát và các ngày lễ là thói quen thuộc thời sau này như được nhắc tới trong sách Talmud. Các thói quen đạo đức tỉ mỉ của bà Judica tuân giữ các luật lệ và lễ nghi cũng thuộc thời đại sau này. Tất cả các tuân giữ này khiến chúng ta có thể nghĩ rằng sách Judica không phải là tác phẩm lịch sử trong nghĩa đúng đắn của từ lịch sử. Các dữ kiện liên quan tới các nhân vật và tình hình bao gồm thời gian kéo dài nhiều thế kỷ khác nhau, trong khi các biến cố được kể chỉ xảy ra nội trong vài tháng. Tác giả đã trộn lẫn tên tuổi và các sự kiện thuộc nhiều thời đại khác nhau để sáng tác một câu chuyện không có sự chính xác lịch sử. Vì không thể đặt để câu chuyện của bà Judica vào trong một khung cảnh lịch sử chính xác. Nó không phù hợp với thời Tiền Lưu Đày hay thời Ba Tư hoặc Hy Lạp, vì chứa đựng các yếu tố thuộc cả ba thời đại.
Thế các học giả có đưa ra giả thuyết nào giúp giải quyết vấn đề không, thưa cha?
Có, nhưng không có giả thuyết nào có được các chứng cớ chắc chắn. Học giả Dave Nippens và Seidler thì cho rằng vua Nabucodonosor trong sách là vua Dario I, trong khi học giả Brunner thì cho rằng đó là ông Araka, muốn lên nối ngôi vua Cambyse và thành công trong việc đánh chiếm Babylonia vào năm 521, rồi tự xưng mình là Nabucodonosor. Còn học giả Grins nghĩ rằng câu chuyện đã thích ứng môi trường Do Thái vào trận đánh của một vị tướng của vua Dario I trong cuộc vây hãm thành Lindos trên đảo Rhodi. Một vài tác giả khác lại cho rằng câu chuyện giống giai thoại lịch sử xảy ra trong trận đánh của vua Artaxerxes III Oko chống lại Ai Cập năm 351-350, năm 344-343 trước Công Nguyên, hay chống lại Sidon vào năm 345 trước Công Nguyên. Một vài học giả khác nữa thì cho rằng đây đã là một sự kiện có thật xảy ra vào đầu cuộc thống trị của người Ba Tư.
Thưa cha, như vậy, phải kết luận như thế nào về sách Judica?
Khi nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả mọi yếu tố liên hệ, lịch sử Israel, lịch sử vùng Trung Đông, địa lý, khảo cổ, kiểu hành văn, mục đích và kiểu biên soạn, chúng ta có thể kết luận rằng sách Judica là một tiểu thuyết lịch sử, một câu chuyện tưởng tượng được biên soạn ra với các yếu tố thực sự thuộc các thời đại khác nhau với mục đích cống hiến cho người đọc một bài học xây dựng, trong đó vua Nabucodonosor và tướng Oloferne biểu tượng cho quyền lực ngoại giáo chống lại Thiên Chúa và dân Israel. Bà Judica biểu tượng cho dân Do Thái trung thành với Gia-vê, không có sức mạnh quân sự nhưng giàu đức tin và chiến thắng quân thù với lời cầu nguyện và ăn chay hãm mình. Và ông Achio là mẫu người có thiện cảm với dân Do Thái, nên sau cùng đã tin vào Gia-vê Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Thế Quân Bình giữa chiều kích giáo hội học và Kitô học trong Thánh Mẫu học theo Công đồng chung Vatican II.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới trước thời Công đồng chung Vatican II, các suy tư Thánh Mẫu học chia thành hai khuynh hướng, một khuynh hướng đề cao chiều kích Kitô học, một khuynh hướng đề cao chiều kích giáo hội học. Các xung khắc đã bùng nổ trong Đại hội Thánh Mẫu học triệu tập tại Lộ Đức năm 1958. Vấn đề đã nóng bỏng vì giọng điệu một chiều đôi khi có sắc thái tranh luận của một vài thần học gia của cả hai phía. Mỗi phía dựa trên nguyên tắc tổ chức và hệ thống hóa giáo lý của mình. Những ai tổ chức nền Thánh Mẫu học chung quanh nguyên tắc kết hiệp Đức Maria với Chúa Kitô và một cách đặc biệt chức làm Mẹ Thiên Chúa, thì bênh vực loại Kitô học như De Aldama, Nicolas và các thần học gia khác. Cả khi thường trong cùng một tác giả, cả hai khuynh hướng giao thoa nhau. Họ nhấn mạnh rằng khi phân tích cho cùng, Chúa Kitô là giá trị đầu tiên và cuối cùng, hay đúng hơn, Chúa Kitô là điểm quy chiếu và là lý do nền tảng của mọi khẳng định Thánh Mẫu học. Trái lại, những người xây dựng nền Thánh Mẫu học trên sự song song giữa Đức Maria và giáo hội như Custer, Raymond Roth, Rainer và các vị khác, thì theo khuynh hướng giáo hội học, theo đó tất cả các đặc ân của mẹ Maria, kể cả chức làm mẹ Thiên Chúa, tùy thuộc nơi ý muốn của Thiên Chúa, muốn thực hiện nơi mẹ kiểu mẫu đầu tiên của giáo hội và thực hiện trước sự tràn đầy cánh chung mà giáo hội đang hướng tới. Thật ra đây chỉ là các hướng đi khác nhau trong hình thái, nhưng không bao giờ hoàn toàn đối kháng một cách biện chứng trong nội dung. Nếu một người nhấn mạnh trên sự tự tại của ơn Chúa, thì người kia nêu bật sự siêu việt của Thiên Chúa là đấng ban ơn đó. Và phải thừa nhận rằng người thứ nhất không xa lạ với sự kiện Đức Maria thuộc giáo hội, và người thứ hai cũng không phải là không nhạy cảm đối với sự siêu việt của Thiên Chúa. Thật ra cả hai đều khẳng định và đều cùng nhau chứng minh rằng giáo hội là trong Đức Maria và Đức Maria là trong giáo hội. Trong đồng cốt, cả hai đều nhấn mạnh những gì là chung giữa Đức Maria và Chúa Kitô, và vì thế cũng không thể nhắm mắt trước những gì là chung giữa Đức Maria và các thành phần khác của thân mình mầu nhiệm người là giáo hội. Trên bình diện tùy thuộc Chúa Kitô, đương nhiên Đức Maria là người duy nhất trong tất cả các người được cứu rỗi trong tư cách là mẹ của ngôi lời nhập thể, được tháp nhập vào trật tự của sự kết hợp hiệp nhất thể, và vì thế mẹ cũng là người duy nhất sau Chúa Kitô được ơn thân xác vinh quang không bị rữa nát. Tuy nhiên trên bình diện tùy thuộc giáo hội cũng hiển nhiên là cả Đức Maria cũng là con của sự cứu chuộc và có cùng một ơn khiến cho mẹ được bao hàm trong lãnh vực của giáo hội cùng với tất cả các thành phần khác.
Tuy sự kiện đương nhiên là như thế, nhưng trên thực tế sự chống đối và xung khắc thái quá giữa hai khuynh hướng đã khiến cho thánh mẫu học bị nghèo nàn đi mà không diễn tả rõ ràng được tất cả các nội dung và khả thể của mỗi khuynh hướng. Thật ra, không khuynh hướng nào có thể tự đủ cho chính mình mà phải bổ túc cho nhau. Sự song song giữa Đức Maria và giáo hội tuy được nhấn mạnh và đề cao nhưng không vượt quá yếu tố đó và cũng không có nghĩa đồng hóa. Và kết quả là thánh mẫu học kiểu giáo hội không diễn tả được hết sự song song được đề cao đối với sự kiện Đức Maria vượt cao hơn giáo hội. Và thánh mẫu học kiểu Kitô cũng không tiếp nhận được tất cả các hiệu quả bao hàm trong tương quan của Đức Maria với Chúa Kitô, vì nó không chú ý tới các yếu tố giáo hội học mà tương quan đó làm nảy sinh ra và diễn tả. Thật ra tất cả mọi chuyên viên thánh mẫu học tên tuổi nhất đều ước mong một tổng hợp chú ý tới điểm tích cực của cả hai khuynh hướng và tránh sự đụng chạm qua một quan niệm trọn vẹn và bổ túc giúp thắng vượt được các thiếu sót. Công đồng chung Vatican II đã đáp trả lại ước mong đó bằng cách đề ra tất cả những gì mà chính tên của Đức Maria gợi lên trong mầu nhiệm của Chúa Kitô và của giáo hội. Tầm quan trọng nằm tất cả nơi từ và. Công đồng không tách rời cũng không đối chọi, nhưng sát nhập và hòa hợp. Ngay trong phần mở đầu chương 8 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân, công đồng cố ý cho thấy không thiên tư khuynh hướng nào trong hai khuynh hướng thánh mẫu học hiện đại nói trên, mà tổng hợp chúng trong tương quan Chúa Kitô, giáo hội. Chính tương quan này cho phép tuyên bố với uy tín thần học sự siêu việt cùng với sự nội tại của Đức Trinh Nữ đối với giáo hội. Chương trình của Thiên Chúa định liệu trước để Đức Maria trở thành người cộng tác với Đấng Cứu Thế trong công trình cứu độ đại đồng và thực hiện công trình đó trong nhiệm vụ duy nhất và với phẩm giá cao cả là mẹ của con Thiên Chúa, do đó là ái nữ của Chúa Cha và đền thờ của Chúa Thánh Thần. Nhờ lãnh nhận ơn sủng vô cùng cao quý này, Đức Maria trỗi vượt mọi tạo vật khác trên trời dưới đất. Nhưng đồng thời, vì thuộc dòng dõi Adam, người cũng liên kết với tất cả mọi người cần được cứu rỗi. Mẹ được trào kính như chi thể siêu quần, hết sức đặc biệt của giáo hội và như mẫu mực, gương sáng phi thường của giáo hội. Mẹ là đấng có địa vị cao cả nhất trong hội thánh sau Chúa Kitô và cũng là đấng gần gũi chúng ta nhất.
Thánh mẫu học, thời hậu công đồng nói chung có được các tương quan quân bình giữa hai khuynh hướng Kitô và giáo hội, chiều dọc và chiều ngang. Và cả khi xem ra có được trình bày dưới ánh sáng của khuynh hướng giáo hội, nó cũng lấy lại được chiều kích Kitô nhờ một ý niệm chính xác về giáo hội. giáo hội luôn luôn và hoàn toàn tùy thuộc Chúa Kitô. Những gì được thực hiện trước nơi Đức Maria mà số 63 hiến chế Ánh sáng muôn dân trình bày cũng là ý nghĩa của sự trỗi vượt cao cả và nội tại gần gũi nói trên. Đó là việc đi trước toàn biến cố cứu độ, hay Chúa Kitô và giáo hội, bởi vì nơi Đức Maria sự chờ mong cứu thế được thành toàn và ơn cứu rỗi ghi nhận sự kiện đi trước của nó vì các công nghiệp của Chúa Kitô. Còn hơn thế nữa, giáo hội nảy mầm từ mẹ và cùng mẹ hiện diện ngay từ lúc đầu tiên khi mẹ chấp nhận lời sứ thần loan báo. Qua sự chấp thuận chia sẻ số phận là người ấy với ngôi lời, Đức Maria dâng hiến cho ngôi lời cung lòng mình, thịt xác mình, và chính mẹ trở thành giáo hội một cách hoàn toàn và duy nhất. Và từ khi mẹ được hồn xác lên trời, cho tới khi Chúa Kitô con mẹ quang lâm, biến cố này sẽ không bao giờ được lặp lại trong dòng lịch sử nhân loại nữa. Thật vậy, nơi mẹ giáo hội đã duy nhất, thánh thiện và công giáo một cách tiềm năng. Toàn thể giáo hội trong sự hiệp nhất thánh thiện và đại đồng của nó tập trung nơi mẹ là đấng đầy ơn phước, vì mẹ là mẹ Thiên Chúa. Sự vắng bóng các bí tích nơi mẹ không ngăn cản quan niệm này, bởi vì đó không phải là sự vắng bóng của chương trình cứu độ. Lý do là vì tương quan không thể cắt đứt của mẹ với người con cứu thế của mẹ. Chính Chúa Kitô làm cho mẹ tràn đầy thánh sùng của Ngài và Chúa Thánh Thần phủ bóng mẹ với quyền năng của đấng tối cao, để khiến cho mẹ trở thành giáo hội của Ngài, không vết nhăn và không tỉ ố, hoa trái đầu tiên và cao quý nhất của chương trình cứu độ. Viễn tượng giáo hội của Thánh Mẫu Học thời hậu Công đồng Vatican II không khước từ sự quân bình mà Công đồng đã đạt được. Nó không nhượng bộ chủ trương tuyệt đối đề cao Đức Maria, là chủ trương xa rời điều gì đó khỏi tính cách trung tâm suối nguồn của ngôi lời nhập thể. Nó cũng không chấp nhận chủ trương tuyệt đối giảm thiểu Đức Maria nhằm loại bỏ hay khước từ mọi lý do của sự trỗi vượt nơi Đức Maria và bắt buộc xếp Đức Trinh Nữ vào đồng hàng với mọi người phàm khác. Ưu tư hiện nay của Thánh Mẫu Học là tôn trọng vị thế mà Thiên Chúa quan phòng phó thác cho Đức Maria trong trật tự của ơn thánh, và vị thế đó chắc chắn là có màu sắc giáo hội học.
Đây là điều đã được linh mục học giả Quatalem hiểu rõ và chứng minh ngay từ năm 1954, trong khi Hiệp hội các nhà thánh mẫu học Pháp bắt đầu các suy tư về Đức Maria và giáo hội. Tiếp theo đó là Hiệp hội các nhà thánh mẫu học Tây Ban Nha, Anh Quốc và Hội Liên lạc thánh mẫu học Ý, nhất là thánh mẫu học thời hậu Công đồng đã hiểu rõ điều này, mặc dù đã có vài chao đảo lưỡng lự, lúc nghiêng bên này, lúc ngả bên kia, hay có một vài tiếng nói ngược lại, hoặc các sai lạc như chúng ta đã trình bày trong phần duyệt xét các tác phẩm thánh mẫu học của một vài thần học gia sau thời Công đồng Chung Vatican II như Ruskini, Bertetto, von Balthasar, Boff và Picasa. Được như thế cũng là nhờ nhóm các thần học gia đông đảo về lượng cũng như về phẩm đã biết thanh thản tiếp nhận và đào sâu trên bình diện thần học và thánh mẫu học, tước hiệu mẹ giáo hội mà Công đồng đã gán cho Đức Maria. Trong tước hiệu này và trong tư tưởng của chính Đức Giáo hoàng Phaolô VI là người đã long trọng tuyên bố Đức Mẹ là mẹ giáo hội, tiềm ẩn khẳng định sự tùy thuộc của Đức Maria nơi giáo hội, cả khi trong tư cách mẹ là thành phần cao cả nhất, quan trọng nhất và rất ưu tuyển. Nhưng tước hiệu đó cũng cho thấy rõ một ý nghĩa của sự siêu vượt, một diễn tả tính cách chiều dọc, một lý do của tính chất hàng đầu không tách rời Đức Maria khỏi giáo hội và không che mờ tương quan song song của mẹ với giáo hội, nhưng định nghĩa tương quan đó trong chức làm mẹ và làm con. Và như thế, tính cách phức tạp của mầu nhiệm về Đức Maria là chi thể và là mẹ giáo hội được xác nhận. Nó được ủy thác cho suy tư thần học để giúp đưa ra các yếu tố minh giải, giúp hiểu biết mầu nhiệm ấy một cách rõ ràng hơn. Tuy suy tư này vẫn tiếp tục, nhưng nó đã đạt được nhiều kết quả dễ dàng nhận thấy. Các kết quả ấy đã có thể có trong mức độ nền thánh mẫu học thời hậu Công đồng, áp dụng một nguyên tắc mà Công đồng đã xác định, đó là trong việc học hỏi thánh kinh, các thánh giáo phụ và các tiến sĩ, học hỏi phụng vụ giáo hội dưới sự hướng dẫn của huấn quyền. Vì thế, đó là các kết quả được kiểm thực và bảo đảm chắc chắn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Tổng giám mục Sigmund Szymanski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, cổ võ các chiến dịch giáo dục và gây ý thức để giúp đưa người phong cùi ra khỏi tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội. Washington, Đức Hồng Y Frank Rode, Tổng trưởng Bộ các dòng tu và nữ tu đặc trách cuộc thăm viếng tông tòa các dòng nữ tại Mỹ, bày tỏ đau buồn và bất mãn vì một số dòng nữ Hoa Kỳ không cộng tác vào cuộc thăm viếng này. Ottawa, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Canada kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân nạn buôn bán người, và cho biết đây sẽ là một vấn đề nhân dịp Thế vận hội Olympic mùa đông sẽ tiến hành tại Vancouver từ ngày 12 đến 28 tháng 2 tới đây.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.